Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi giới sư dạy đi, đã quy y rồi phải thường nhớ Phật, niệm Phật. Chán cõi ta bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà, liên qua qua sinh sống mãi không phải sanh già mà chết. Theo lời Đức Phật Thích Ca dạy, Đức Phật A Di Đà đang chờ đợi tiếp dẫn chúng ta sanh về cực lạc nếu ai thành tâm chi niệm danh hiệu của Ngài. Mà chúng ta biết rằng ngày mai là ngày vía Phật A Di Đà. Giờ đó là ai trong chúng ta mà muốn được sanh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà thì chúng ta phải là phát tâm ngày mai sắp xếp công chuyện về chùa để gì dự cái khóa lễ là lễ vía Đức Phật A Di Đà. Một năm lễ vía chỉ có một lần, một ngày chúng ta có cầu nguyện được sinh về đó thì ngày mai phải sắp xếp, mà ngày mai là ngày chủ nhật rất tiện rất dễ. Những ngôi chùa nào có tổ chức lễ vía thì mình trở về đó dự khóa lễ. Còn nếu như mà những ngôi chùa mà mình biết mà không có tổ chức lễ thì có thể mình dẫn về chùa mình lễ Phật, mình cầu nguyện dẫn được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là dường như rất nhiều chùa tổ chức lễ qua đăng lễ vía vào ngày mai, cho đó là chúng ta nhớ điều này. Nhưng cái bài học mà kế tới cái ngày là ngày lễ vía, mà nếu như mà chúng ta đúng ra đó, đúng ra là chúng tôi giảng cái bài này ở tuần trước và tuần này á, và Đạo Minh Thông triển khai cái nội dung của chúng ta nghe từng rồi nó học hơn. Chúng ta quy y xong rồi mới là họ trì giới pháp, nhưng mà do cái tuần này hòa thượng không thể lên lớp được. Bởi vì Huệ Nghiêm từ xưa đến giờ có một cái truyền thống, đó là nhân vía Di Đà là 3 ngày không ra khỏi chùa, ngày 15, ngày 16 và ngày 17. Thì 3 ngày đó dường như là chúng tăng ở Huệ Nghiêm là không ra khỏi tu xứ, là suốt 3 ngày đó là hành trì, là chi niệm danh hiệu của Phật Di Đà để kỷ niệm ngày lễ vía. Do đó là Phật tử chúng ta thì chúng ta cũng nên sắp xếp thời gian để từ cái lễ vía thì chúng ta cầu nguyện trong những ngày đó thì mình sẽ đạt được những cái điều nó tốt đẹp hơn. Thì Đức Phật có dạy rằng ngọc vani gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong. Câu Phật hiệu gieo vào tâm chúng sinh, tâm chúng sinh trở thành tâm Phật. Do đó là làm sao mà gieo cái danh hiệu của Đức Phật. Niệm Phật không phải là để tính số lượng, niệm Phật không phải là để thể hiện mình đang tu, mà niệm Phật để chuyển hóa cái tâm niệm chúng sinh của chúng ta trở thành tâm Phật. Chúng ta nhớ được rồi, niệm để chuyển hóa tâm chúng sinh trở thành tâm Phật, chứ không phải là niệm Phật bằng cái số lượng mỗi ngày niệm bao nhiêu, hoặc là niệm để cho người ta thấy mình đang niệm Phật. Đang lần chuỗi niệm Phật, tao đang niệm Phật, không niệm Phật mà chết đi tâm. Cái câu này chúng ta nghe nói rất thường phải không? Nhưng mà nếu như một cái người bình thường mà nói được câu đó là mình đã khen rồi. Nhưng mà chúng ta đừng nói câu đó, bởi vì tại sao mà người thường nói là mình khen? Nếu như cái người đó mà không cầm sâu chuỗi, không niệm Phật, chuyện gì xảy ra? Nhờ có cầm sâu chuỗi nên là cái việc hôm nay cho qua. Còn chúng ta thì chúng ta không như thế. Có cầm chuỗi, không cầm chuỗi, lúc nào chúng ta cũng phải là chuyển qua tam bảo nơi tự thân của mình. Do đó là có nhiều câu chúng ta nghe giống như là chế diệu tam bảo, chế diệu Phật pháp. Nhưng mà những cái câu đó mà xét ra đối với những người đó mà được như thế là đã quý cái rồi. Hoặc là có nhiều người thấy người khác đi chùa cái nói câu thế này: sao thấy toàn là những người mà ác đi chùa, thấy người ác là dự đi chùa. Thì nếu như vậy thì mọi người cũng phải mừng. Nếu như người ác người dữ mà không đi chùa thì xã hội như thế này? Và ít ra người ác người dữ đi chùa, xã hội được như thế này? Đi chùa là hướng tâm về thiện, làm việc thiện. Còn hoặc là người ta nói là cái người đi chùa mà sao còn dữ quá, còn ác quá. À, đi chùa đã giảm bớt rồi mà còn như thế. Còn nếu không đi chùa thì nó sẽ như thế nào? À, những cái điều đó chúng tôi nói, nhưng mà chúng ta đừng để mình nằm trong trường hợp đó. Mình phải chuyển hóa tam bảo nơi tự thân của mình. Rồi trong kinh cũng có nói: chớ chờ đến già rồi mới hiện Phật, mồ quáng ngoài đồng hồng nhiều là người còn trẻ. À, ở đây nói mồ quáng chúng ta rất là khó hình dung. Chỉ cần bước lên tháp cốt, chúng ta nhìn thấy cái trên bàn linh người già nhiều hay là người trẻ? Đa phần là người trẻ. Người trẻ đã ở chúng ta rất nhiều hơn là người già. Ai nhìn vào những cái hình ảnh đó để chúng ta đã quán chiếu lại mình, giúp mình tinh tấn hơn, đừng để chờ đến già mới niệm Phật. Và ở đây nhân cái nói về cái việc niệm Phật thì chúng tôi cũng lưu ý các chị một điều nữa thế này: đa phần Phật tử chúng ta cứ hướng tâm về Đức Phật A Di Đà. Nếu mà hướng tâm về Đức Phật, mở miệng ra là niệm danh hiệu của Ngài, lúc nào cũng cầu nguyện Ngài, mà ai mà lấy đó làm pháp môn tu tập thì đó là điều rất tốt. Còn nếu như chúng ta không có lấy đó làm pháp môn tu tập, chúng ta không có ý niệm mà cầu nguyện sanh về cực lạc, thì nếu niệm thì chúng ta niệm ai? Có người phải là niệm Quan Âm, niệm ai đúng? Niệm Bổn Sư. Chúng ta nên niệm Bổn Sư. Chúng ta lấy một ví dụ thế này mà Phật tử chúng ta thường hay bỏ quên. Ví dụ như bây giờ mình nói với đứa con của mình: à, mẹ hay là cha có một người bạn sống ở nước ngoài, cái đời sống bên đó nó rất là tốt, cái điều kiện tương lai bên đó nó rất là tốt, tốt nhiều so với Việt Nam. Nếu như đứa nào cũng đi thì cha mẹ sẽ nhờ là cái người bạn đó là giúp đỡ và thảo luận cho cái đứa đi qua bên đó, qua bên đó định cư sinh sống bên đó. Thì nếu cái người cha người mẹ nói như thế mà những người con nào muốn đi định cư nước ngoài thì mới hướng đến người bạn của cha mẹ mình bên kia, phải không? Còn người nào mà không hướng đến cái việc định cư sinh sống nước ngoài thì tốt nhất là mình hàng ngày quan tâm tới cha mẹ. Đằng này chúng ta lại quên, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho cái cảnh giới tốt đẹp ở cực lạc phương Tây của Đức Phật Di Đà. Mà chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca mà giới thiệu xong, dường như 90% chúng ta là bỏ quên Đức Phật Thích Ca. Mở miệng ra ai đi gặp Phật, rồi cái ngôi chùa cũng không có thờ được Phật Thích Ca, gia đình mình cũng không thờ Phật nữa, mà thờ là Tà Lan, thờ Quan Âm, thờ Di Đà. Di Đà mới tiếp dẫn mình, Quan Âm mới cứu khổ an vui cho mình, còn thờ Phật Thích Ca không có lợi ích gì cả. Thờ Phật Thích Ca, tức là Phật Thích Ca không thể giúp cho mình được cơm ăn áo mặc, bởi vì sao? Cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, danh vọng địa vị, buông bỏ tất cả, người như thế làm sao mà họ giúp cho mình? Cái quan niệm đó có rất nhiều. Có rất nhiều người quan niệm như thế, cho đó là đa phần gia đình Phật tử lại không có thờ được Phật Thích Ca. Đây là một điều chúng ta nên lưu ý. Do vậy, bây giờ mình không có ý niệm sẽ đi định cư nước ngoài, muốn sống ở Việt Nam, mà hàng ngày mình cứ liên lạc với cái người bạn của cha mẹ mình, không quan tâm tới tình hình sức khỏe, không quan tâm tới miếng ăn giấc ngủ cho cha mẹ, thì thử hỏi cha mẹ cũng có thương như vậy không? Chúng ta đặt ra trường hợp đó để mình xem lại mình đang như thế nào. Nhưng mà Phật thì đã là Phật rồi, Phật không có tâm niệm giống như chúng ta. Nhưng mà những vị hộ pháp, những vị hộ pháp có hộ cho chúng ta hay không? Bởi vì cái tâm chúng ta không có hướng về cái Phật thầy bổn sư của chúng ta, một cái người thầy hiện ở cái cõi này, hiện thời ở cõi này, mà chúng ta không quan tâm tới, tự hỏi là hộ pháp Long Tiên Bát Bộ có gia hộ hay không? Chúng ta suy nghĩ lại cái điều này. Rồi nói tiếp, khi chưa quy y người nam thì gọi là thiện nam tử, nghĩa là người gái tốt. Nữ thì gọi là thiện nữ nhân, nghĩa là người gái tốt. Bây giờ đã quy y rồi, người nam thì gọi là Ú Bà Tát, hay còn gọi là cận sự nam, là người nam gần gũi phụng sự Tam Bảo. Người nữ gọi là Ú Bà Chi, hay là cận sự nữ, là người gái gần gũi phụng sự Tam Bảo. Các Phật tử từ hôm nay trở đi, quý vị phải tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của Phật, rồi đi theo đó mà tu hành, gieo hạt giống phúc lành, làm cái nhân tốt, về sau sẽ thành Phật quả. Chúng ta nhớ là bên đầu bài có cái từ là thiện nam tính nữ. À, biết tại sao gọi là thiện nam không? Sao không gọi là thiện nam thiện nữ? Sao không gọi là tính nam tính nữ mà gọi là thiện nam tính nữ? À, Đức Phật không có cái sự phân biệt, không phân biệt giới tính. Đức Phật là người đầu tiên đưa cái vai trò vị trí của người nữ lên sánh ngang hàng với nam giới. Nhưng mà tại sao lại có dùng cái từ này? Thì cái dùng cái từ đó không phải là có sự thiên vị hay là phân biệt, nhưng mà cái từ đó để chỉ cho cái đức tính. Người nữ thì nặng về cái gì? Cái niềm tin, cái tình cảm. Người nam thì nặng về cái điều thiện, điều lành. Cái đó là do cấu tạo ở não bộ của hai giới tính có sự khác nhau. Thì dựa vào đó Đức Phật dạy là thường gọi cái người nam mà như đây là thiện nam, người nữ du y thì gọi là tính nữ. Nhưng mà khi đã quy y rồi thì tất cả gọi chung nam là Ú Bà Tát, nữ là Ú Bà Di. Và chúng ta thấy có một điều rất hay như thế này: ở bên ngoài có thể cái gì đó là chủ tớ, vai trò là chủ tớ, có thể cái địa vị xã hội là khác nhau, có thể là người giàu người nghèo, là bất cứ ở ngoài xã hội như thế nào không biết. Nhưng mà khi bước chân về Phật chùa thì tất cả mọi người đều bình đẳng giống như nhau. Chúng ta nhận được rồi. Cho đó Đức Phật từng hay dạy, nước ở trong sông, mỗi sông có thể là có một cái vị ngọt, vị mặn, mỗi sông nó có thể có những cái vị nó khác nhau. Nhưng mà khi đổ về biển thì nó có chung một vị, đó là vị mặn. À, nó khi trở về biển thì nó đã hòa cùng với nhau. Còn hai đệ tử Đức Phật cũng vậy. Nếu như ở bên ngoài xã hội có thể là địa vị danh vọng, dựa vào nhiều yếu tố, không nên nhiều cái cấp bậc, nhiều cái chủng loại khác nhau. À, nhưng khi bước chân vào cửa chùa thì tất cả mọi người đều bình đẳng. Không thể nói rằng cái người này là chủ, được quy nguyện Phật, được quy Đức Tam Bảo lệ Phật thời gian bao nhiêu lâu, còn người kia là người giúp việc, là cái thời gian nó bị giới hạn. Xin nói rằng là không có. Mọi người được cái Tam Bảo đều bình đẳng giống như nhau. Mà chúng ta đã là Phật tử thì làm sao mình phải là tôn trọng lẫn nhau? Làm sao mà không phải là bước chân trong chùa mình mới là thể hiện cái sự bình đẳng, mà trở về gia đình, trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày của mình, làm sao thể hiện được cái sự tương đồng đó? Bởi vì Đức Phật thường hay nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như nhau. Tại do đó là mình phải là tôn trọng mọi người, tôn trọng mặc dù người đó là cái địa vị thấp hơn, người đó cái giấy tờ có thể là bị lệ thuộc mình, nhưng mà điều đó chúng ta nên chú ý. Rồi phải thường hay về chùa lệ Phật, sám hối mỗi tháng 2 lần vào chiều ngày 14 và 29 hoặc là tháng thiếu là 28. Thì cái này là tùy theo cái điều kiện, cái ngôi chùa, cái tự viện của chúng ta mà các con. Thì cái nơi đó nó sinh hoạt như thế nào đó thì chúng ta đương theo cái tình hình thực tại đó. Nhưng mà tốt nhất thì mỗi tháng 2 lần chúng ta nên trở về để sám hối. Sám hối không phải là tiêu trừ những tội lỗi trong nửa tháng vừa qua, mà sám hối tiêu trừ tội lỗi từ thân, từ khẩu, từ ý. Những tội lỗi từ quá khứ, hiện tại và hiện tại, chúng ta sám hối để được tiêu trừ, để thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Mà thân tâm thanh tịnh thì mình phải đón nhận được những điều tốt đẹp. Rồi phải nên tìm hiểu về cái bổn phận. Bởi vì bây giờ mình đã phát nguyện, đã phát nguyện rồi thì bây giờ đã trở thành Phật tử rồi, phải cần biết là giáo lý đạo Phật dạy cái gì, thì phải biết là bổn phận của mình đối với tự thân, đối với gia đình, đối với xã hội. Rồi phải biết là cái trách nhiệm của mình đối với tam bảo như thế nào. Thì chúng ta cũng cần phải biết cái vai trò, cái vị trí của người Phật tử, để mình phát huy cái vai trò đó đem lại tốt đạo và đẹp đời. Chứ không phải là quy lý vào chùa phát lên ba lời đại nguyện là đủ, mà mình phải là làm sao mà trở thành một người Phật tử dân dân. Mà muốn hiểu, muốn biết để mà áp dụng thực hành thì chúng ta phải qua cái khóa học này, chúng ta phải biết đầy đủ hết những cái nội dung liên quan như thế. Rồi khi vào chùa lễ Phật không được mang giày dép vào chánh điện, vì sợ mang những cái đồ bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung kính Phật. Thì chúng ta biết rằng những cái nước mà theo truyền thống Phật giáo Nam Tịnh, chúng ta bước chân vào chùa thì dường như ở ngoài cổng nó đã có một cái nơi để dép rồi, một cái nơi để dép ở ngoài cổng. Do đó là khi đi vào trong cái khuôn viên của một cái ngôi tam bảo dường như là đi nằm trên không, để thể hiện cái sự mà tôn kính đối với Đức Phật. Còn nếu chúng ta mà đến, ai đã từng đến Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta thấy có nguyên một cái nhà rất là rộng lớn ở ngoài cổng, và bất cứ một người nào đi vào trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng mặc dù rất rộng lớn, nhưng mà phải ghé vào cái nhà đó để xem có người quản lý, có người đón đàng hoàng. Rồi mình chạy ghé qua đó xong, chúng ta mới bắt đầu là được đi vào bên trong. Còn chúng ta ở đây thì là không có bắt buộc một cách hết kỹ như thế, nhưng mà chúng ta phải tự ý thức. Và khi đi chùa thì chúng ta nên lưu ý làm sao mà mặc ăn mặc nó đơn giản nhất. Bởi vì chùa là cái nơi công cộng, mình là có cái tâm thành mình đến chùa, nhưng mà cũng có rất nhiều những người mà lợi dụng chùa, lợi dụng. À bây giờ mình đi vào mình mang cái dép đẹp, một lát mình ra thì đeo dép nó không còn, dường như nó thường xuyên xảy ra ở các chùa. À bây giờ người quản lý, ví dụ như chùa đây có bảo vệ, hay là chùa với chúng tôi vẫn có bảo vệ, nhưng bảo vệ không quản lý được chuyện đó. Bởi vì đâu có ai mà đi ra mà hai đôi dép đâu. Người ta đi vào cũng mang đôi dép, người ta ra cũng mang đôi dép. Nhưng mà người ta vào mang dép xấu, khi trở ra là mang dép tốt của chúng ta. Và để tránh cái việc phiền hụt thì chúng ta tốt nhất là ăn mặc đó nó giản dị. Đừng có mà mang vòng vàng vào rồi, hoặc là đi xe tốt rồi chúng ta là mang giày dép tốt gì đó, để khi mà lên chánh điện lễ Phật cái tâm không thanh tịnh. Lên là thang lễ Phật mà cái tâm mà cứ sợ thóc thiết một lát ra là đôi dép có còn hay không, thì những điều đó là chúng ta nên lưu ý. Rồi khi vào chùa thì phải là sạch sẽ, nhớ là ăn mặc kín đáo, trang nghiêm và đề tịnh. Tốt nhất là mỗi Phật tử chúng ta nên sống một cái áo tràng, sắm một cái áo tràng để đi dự cái lễ quy y, và từ đó trở về sau mỗi khi về chùa thì nên mặc chiếc áo tràng. Và mặc dù có chuẩn bị áo tràng nhưng mà cái đồ thường phục của chúng ta thì cũng nên là mặc cho càng nhiều, đừng mặc những cái bộ đồ mà nó khó coi và thể hiện cái sự là không tôn kính đức Phật, không tôn kính tam bảo. Nếu thuận tiện thì ở nhà nên lập bàn thờ Phật để thường ngày chiêm ngưỡng và lễ Phật, tụng kinh cho tăng trưởng phước đức. Về cách thờ như thế nào thì những điều này chắc là chúng ta phải gặp trực tiếp từ quý thầy sẽ giảng, hoặc là có những vấn đề về chủ đề này. Vấn đề thờ Phật nó rất nhiều điều để nói, nhưng mà thời gian chúng ta không cho phép chúng ta nói ở đây. Nhưng mà chúng ta nhắc thế này, trong tâm của mình làm sao thể hiện cái sự mà tôn kính đối với ngôi tam bảo là được, chứ mình đừng quá cắt chặt vào cái vấn đề mà à mình thờ ở tầng dưới, tầng trên là không có người ở, hoặc là mình đang ở chung cư, mình đang ở tầng dưới mà tầng trên có người ở, mình sợ là không có cam chịu, sợ như thế là có tội, thì xin đưa rằng liên quan tới việc mà thờ cũng có rất nhiều điều mà nếu mà muốn hiểu rõ về vấn đề này thì chúng ta là cần tìm đến những vị thầy chúng ta hỏi. Và chúng ta cũng lưu ý một điều nữa là cái việc thờ nó không phải thật là thờ. À, hôm nay mình thấy tượng này đẹp mình thích thỉnh về để đến làm thờ, rồi không khác đi về chùa hoặc là đi đâu đó và gặp bạn bè tặng cho mình một cái tượng Phật cứ để lên làm thờ. Vài năm sau mình bắt đầu mình thành cái gì? Thì do đó là lưu ý một điều là không phải tất cả Phật đều là để lên làm thờ. Không, mình để cho cái tủ mình cũng được, cái tủ chúng ta vẫn được, hình ảnh Phật mình đeo phong cách vẫn được. Nhớ rằng là xác định tượng nào thờ thì thờ an nhiên, còn những cái bức tượng bức ảnh nào không phải là tượng thờ thì cũng không nên mà để trên bàn thờ. Như thế là không phải tôn kính mà nó tạo cho cái tam bảo của chúng ta nó mất đi cái sự khen ngợi. Rồi tiếp theo là chúng ta quy y thì được các cái phái. Trước khi mà quý thầy mà phá cái phái cho chúng ta thì quý thầy có hướng dẫn một số điều liên quan đến phái quy y. Cái lá phái nó không phải là một cái lá bùa trừ tà yêu quỷ, cũng không phải là một cái bùa hộ mệnh cho chúng ta khi chết mà không bị dọa tâm đồ. Mà công năng của lá phái là gì? Công năng lá phái đó nó chỉ là ghi nhận lại ngày tháng năm đó chúng ta phát nguyện đối trước tam bảo, có sự chứng minh của chư tăng là mình quy hướng tam bảo, trở về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái lá phái chỉ có cái công năng là ghi nhận lại cái sự phát nguyện quy hướng tam bảo của mình. Do đó là mình nên đầm vào trong cái khung kiến, treo vào phòng khách hay chỗ nào mà thường ra vào trong thầy, chứ không được là để đến cái tầm thờ, cũng không được là dạng con cháu là khi chết phải là để theo hoặc là đốt theo để mình không bị rơi vào những đường xấu ác, thì cái đó máy không có công năng như thế. Chúng ta làm sao mà treo cái đó máy để mỗi ngày ra vào mình nhớ mình đã từng quý tam bảo rồi, mà đệ tử Phật thì phải làm sao? Và là những lúc mà gia đình mình có những cái sự việc xảy ra, mình nóng giận, mình bực bội, mình cự cãi, nhưng mà nhìn cái lá phái treo ở đó mình nhớ người Phật tử không như thế. Cái lá phái chỉ có công năng giúp cho mình nhớ lại mình là Phật tử, để mình thực hành cái trách nhiệm cái bổn phận, thể hiện cái vai trò, cái vị trí của người Phật tử nó hoàn thiện nhất, nó tốt nhất mà không.